Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Gì mình làm trong ngày hay mình phải bận tâm và suy tư, có cách nào mà không phải để chống khổ? Mình nghĩ kỹ lại thôi. Và nếu mình sơ hở mà không nghĩ kỹ mà khổ nó ào đến ngay. Mà mình nghĩ coi, khổ có mặt khắp ở các không gian và thời gian. Có không gian nào cũng có khổ, có khoảng không gian nào cũng có khổ. Cho nên Đức Phật nói rằng là hoặc lên rừng, hoặc xuống biển, hoặc trốn vào giữa chốn đông người, không một nơi nào thoát khỏi nghiệp khổ. Nghĩa là bây giờ mình bảo là ở giữa chốn đông người này mới có khổ, tại vì nhiều người khó chịu, nên mình vào trong rừng vắng còn mình gặp khổ không biết. Hay mình ra giữa đại dương mông mênh, mình bảo là không ai đến được chắc không khổ đâu. Hay là mình leo lên trên đỉnh núi cao đất ngất không có ai ở trên đó, mình thử xem mình có gặp khổ hay không. Cái chỗ nó dù có nhiều người hay ít người, dù không có người, mình vẫn có dấu vết của khổ. Mình vẫn nhiều cái khổ lắm. Khổ của âu lo, khổ của đêm vắng, khổ của âm u, khổ của giá rét, khổ của bức bách bởi gió lạnh của mưa nắng, khổ của ác thú, khổ của hùm beo, khổ của rắn rết, khổ của ruồi muỗi, mình cũng chịu đựng được bao nhiêu. Khổ của thiên tai nữa, của những cái thiên nhiên như mưa nắng, trời nóng, nhiệt bất thường. Và những nơi nào dù không có, không có nơi nào cũng có khổ hết. Giữa biển cả chơi rơi cũng gặp, mình cũng gặp khổ. Ở đâu bây giờ mình cũng gặp khổ hết. Tức là không một không gian nào có khổ. Và rồi thời gian cũng vậy, khổ không có bao giờ có nghỉ ngơi. Tức là khổ không có nói rằng là trưa rồi khổ phải ngủ trưa, thì cái giờ đó không ai bị khổ đâu. Hay là buổi tối đó là khổ đi ngủ rồi, cho nên là mình tha hồ làm, mình sợ bị khổ gì đâu. Nhưng trái lại, dầu trưa hay là đêm, dầu nửa đêm, dầu ban ngày, dầu ban sáng, dầu ban gì cũng cần biết, bất cứ giờ phút nào, mình chỉ sơ hở một chút là khổ ập đến ngay. Bất cứ lúc nào, bất cứ giờ nào, bất cứ ở đâu. Và cả đời mình phải lo chấm khổ. Và giả dụ mình giỏi nhất, cho nên học giỏi chống cái khổ ngu dốt. Mình thành công chống cái khổ của nghèo đói. Mình xinh đẹp chống cái khổ của sống xa. Mình hạnh phúc chống cái khổ của đau khổ phiền não. Nó ví dụ như vậy. Nhưng nghĩ kỹ lại vẫn khổ là tại vì cả đời phải chống đỡ. Vì hở ra là khổ nó ảo đến. Cho nên sắm nhà, tạo xe, tạo cổ gì cũng để chống khổ hết. Sắm cái xe cũng để tạo chống cái khổ của đi bộ nó mỏi, hay là nó không có phương tiện. Rồi cái giường cho tốt để chống cái khổ của ngủ không ngon giấc. Rồi đóng cửa, tắt đèn thì cũng chống cái khổ của trộm cắp, hao tốn. Ví dụ vậy, nhất cái giống gì mình chống khổ cả đời mình cứ phải lo nghĩ. Cho nên dù mình chống khổ thành công là mình sung sướng, nhưng mà mình không bao giờ nói con cái mình vẫn cần lo. Mình vẫn dạy con cái mình phải lo học đi, lo đi làm đi, lo làm bài đi, lo thân đi. Nếu con cái mình bảo là tại sao phải lo, thì mình sẽ đáp là không lo thì khổ đấy con. Mà khi phải lo là khổ rồi. Không lo là khổ đã bay. Mà khi phải lo thì khổ đừng đến cũng là một cái nỗi khổ rồi. Thế thì nói tượng trưng ra khi Đức Phật nhấn mạnh nhân sinh thì khổ, là ý Ngài muốn nói đến rằng là bản chất thật của thế gian này là khổ. Cho nên mình cứ phải chống. Nếu mà không có khổ mình đâu cần chống, mình đâu cần lo. Mình cần lo gì hết á. Nhưng mà sở dĩ mình phải lo cho mình tới tấp, xong mình phải bao đồng, mình phải lo cho người thân của mình, cũng chỉ vì cuộc sống này nó trong cái nỗi khổ. Thế thì đại khái nhân sinh nó khổ là như thế vậy đó. Và mình cần phải hiểu rõ là như thế. Đức Phật nói đời là khổ không có nghĩa là bi quan, mà Đức Phật muốn chỉ cho mình biết sự thật của cuộc sống này. Của cuộc sống này là nó nhiều cái hiểm họa, nhiều cái mà là làm cho mình khổ, rất nhiều cái. Cho nên Đức Phật nhấn mạnh để cho mình thấy như vậy, mà mình biết rõ rằng là như vậy, mình muốn tìm một cái sự hạnh phúc mà vĩnh hằng, hạnh phúc mà chắc nhất ở trong cái cuộc đời mà bản chất là khổ như vậy, mình phải tìm một cách nào. Đó là gợi cái ý cho mình để mà mình tìm tới cái giải đáp cho mình. Đó là sự mà Đức Phật chỉ bày giáo pháp sau này. Cho nên cái giáo lý căn bản Đức Phật nêu ra là tứ diệu đế là vì như vậy, nên Đức Phật nhấn mạnh những khổ đế. Thế thì chẳng hạn như đây, theo như là Ngài Ấn Thuận, Ngài nói rằng là Ngài bảo là như thân thể này không thể mạnh khỏe mãi cũng là một cái sự khổ, mà nó sẽ từ từ già suy cho đến bệnh và chết. tiền tài có nhiều mấy cũng đến lúc cùng cạn, địa vị quyền thế đều không bền cứu, địa vị quyền thế của mình nó cũng mong manh vô cùng. Xét trên mặt đổi thay vô định của vạn vật, tuy có hỷ lạc song không bền cứu, không tận cùng, khi đổi thay thì đau khổ nó lại tái diễn. Thế cho nên vì như thế mà Đức Phật bảo nhân sinh là khổ. Mà Đức Phật bảo nhân sinh là khổ như vậy để cho chúng ta không phải là để chán đời, mà để cho chúng ta nghĩ tới cái giải quyết là như vậy làm thế nào mình có thể tạo dựng cho mình một cái đời sống hạnh phúc vĩnh hằng và vĩnh cửu. Cho nên Đức Phật nói như vậy cũng giống như khi mình đến bệnh viện mình khám bệnh và ông bác sĩ ông thử máu, ông soi, ông chụp hình các bộ phận cơ thể của mình và ông tìm cho ra một cái bệnh, ông tìm cho ra bệnh của mình. Và khi như vậy không phải mấy ông bác sĩ mở miệng lúc nào cũng nói người này bệnh người kia bệnh, là mấy ông bác sĩ đó là bi quan như thế, là chán đời, là dọa thiên hạ, không phải. Và mấy ông bác sĩ đó chỉ cho mình biết bệnh để mình chữa, để mình trở thành mạnh khỏe, thì cũng vậy. Đức Phật chỉ cho mình biết cái bản chất khổ đang còn bủa vây mình để làm thế nào mình được an lạc và hạnh phúc, chứ không phải Đức Phật chỉ khổ đó để hù mình, là để gọi là bi quan, không phải. Cho nên như vậy người Phật tử chúng ta cần phải hiểu một cách cho nó chín chắn hơn. Thế rồi còn một vấn đề khác, ngoài cái nhân sinh là khổ, là nói đến vấn đề rằng là đạo Phật là đạo xuất thế gian, thì ngài Ấn Thuận bằng là người ta cũng lại ngộ nhận và ta nghĩ đạo Phật xuất thế gian, cho nên có nhiều người họ tuyên truyền, họ chống bán Phật giáo, họ tuyên truyền, họ cho đạo Phật là hay mơ tưởng một cái thế giới nào đó, giống như mọi tôn giáo vậy, nó hay ước mơ một cái thiên đường ảo ảnh không thực, mà không chịu nhìn lại hiện thực của cái thế giới này. Tại vì đạo Phật nó Phật pháp xuất thế gian pháp, họ nghĩ xuất thế gian tức là ra ngoài cái cuộc đời này. Thế thì chúng ta lắng nghe ngài Ấn Thuận giải thích, và ngài bảo là Phật pháp nói có thế gian và xuất thế gian, nhưng mà nhiều người hiểu lầm tưởng rằng thế gian là nơi chúng ta đang ở, còn xuất thế gian là đến một thế giới nào xa lìa chỗ này. Nhưng mà họ không hiểu rằng dù là xuất gia cho đến bậc thánh nhân xuất thế gian như A-la-hán, Bồ-tát và Phật đều vẫn hiện diện ở thế gian này để cứu độ chúng sinh. Điều này đủ thấy ý nghĩa xuất thế gian chẳng phải rằng là mong cầu chạy đi một thế giới nào khác. Như vậy Phật giáo cho thế gian và xuất thế gian là gì? Căn cứ theo người Trung Hoa, thế có ý chỉ thời gian tính, chẳng hạn như 30 năm gọi là một thế. Cũng giống như người Âu Châu cho thế kỷ là 100 năm vậy đó, thì người Trung Hoa cứ cho một thế là 30 năm. Thế mang ý nghĩa này vì có thời gian tính ở bên trong, từ quá khứ đến hiện tại, từ hiện tại đến tương lai, khoảng thời gian này cứ trôi chảy không ngừng như vậy gọi là thế gian. Phật pháp cũng vậy, có thể pháp là có thể biến hóa, tức là trôi chảy không ngừng, vậy nó pháp là có thể biến hóa gọi là thế. Trong thời gian từ quá khứ đến hiện tại rồi vị lai, từ có đến không, từ tốt đến xấu, đều luôn luôn thay đổi không ngừng. Tất cả trong sự biến đổi này gọi là thế gian. Như vậy Đức Phật gọi rằng là pháp nào là vô thường pháp, giống như dòng thời gian nó lưu chuyển không ngừng, không bao giờ nó đứng lại, những cái pháp nó thay đổi không ngừng, thì những pháp vô thường như vậy gọi là thế gian pháp, gọi là thế gian pháp, chứ không phải thế gian của đạo Phật là chỉ cái chuyện thế gian này không thôi, là cái cuộc, là cuộc đời này ở đây không thôi, như là mọi người thường nghĩ. Thế thì khi đạo Phật cho là các pháp, các bản chất của tất cả những cái gọi là tạo nên cái thế giới này, nó đều là thế gian pháp. Tại vì sao vậy? Tại vì pháp nào nó cũng trôi chảy không ngừng, không có pháp nào mà đứng yên hết. Tức là nếu mà đứng yên thì mình không có già, cho nên trong một khoảng khắc như vậy thì cảm tưởng như là mọi người không có ai có thay đổi. Nhưng dưới mắt của khoa học hiện tại, của những nhà khoa học, thì họ thấy rằng là con người ta thay đổi trong từng giây từng phút, thay đổi không ngừng nghỉ. Tức là cơ thể này của mình cứ hàng triệu tế bào để chết đi, thì hàng triệu tế bào khác nó sinh sản để đắp vô, và vì vậy mình mới có cao ra, mình mới có già đi. Cho nên cơ thể của mình không có một giây phút nào mà nó ngừng thay đổi. Và cái bàn, cái ly trước mặt mình cũng vậy, dưới mắt của những nhà khoa học hiện tại, nó cũng thay đổi không ngừng, cho nên nó có cũ. Còn nếu không làm sao nó có cũ được? Thì nó cũng biến chuyển, nó biến chuyển, nó là những cái nguyên tử di động không ngừng, nó biến chuyển và thay đổi. Thế thì không có một cái vật nào của thế gian này mà không mà tránh được cái sự mà thay đổi như vậy. Vì vậy mà Hồi xưa có nhà hiền triết mà cũng là một nhà toán học người Hy Lạp, ông Heraclit, ông cũng đã từng nói như vậy. Ông bảo tất cả các pháp ở thế gian này nó đều trôi chảy không ngừng, mọi vật ở thế gian này nó đều biến động, nó đều thay đổi không ngừng, không bao giờ nó ngừng nghỉ. Cho nên vì vậy ông ta mới tuyên thuyết một cái câu có vẻ đầy triết lý, là ông ta nói là không có ai có thể tắm ở cùng một con sông hai lần. Có nghĩa là con sông đó tuy vẫn gọi là con sông, chẳng hạn như bây giờ sông sông Mississippi, tuy là hôm nay mình nhảy cái bùng xuống cái sông đó mình tắm, xong lần mai không cần phải mai, ngay phút sau mình lao lên bờ, mình nhảy xuống lần thứ nhì nó là con sông khác rồi, chung cái tên đấy nhưng mà nó khác hẳn rồi. Tất cả những cái cũ mà hồi nãy mình nhảy xuống nó không còn một mảnh may, nó toàn bộ là mới, nó thay đổi toàn bộ là mới, cái dòng nước như vậy. Cho nên ông ta mới nói là không một người nào có thể tắm một dòng sông hai lần, cùng một dòng sông. Đó, là ý như vậy. Thế thì pháp, các pháp ở thế gian này nó biến hoại không ngừng, từ vật chất cho đến hữu tình, từ hữu tình cho đến vô tình, hết thảy nó đều thay đổi như vậy. Cho nên các pháp mà biến hoại và thay đổi như vậy trong Phật pháp gọi là vô thường pháp, hay là gọi là thế gian pháp. Tại vì thế nó có hàm cái ý nghĩa thời gian tính, tức là trôi chảy, là không có thường trú, là vô thường. Cho nên gọi nó là thế gian pháp, là chỉ là những pháp vô thường. Đây, pháp vô thường nó nằm ở trong cái mà hồi sáng tôi có đề cập đến là thân và ý của mình ấy, thân và tâm của mình, tâm mình nó thay đổi không ngừng, ý thân này thay đổi ngừng, ý tưởng của mình cũng thay đổi không ngừng. Cho nên thân và ý đó, tâm và thân đó đều nằm ở trong vô thường pháp, tức là thế gian pháp. Đó. Thế thì như vậy rồi ngài bảo thế thì sao gọi là xuất thế gian? Xuất có nghĩa là siêu hơn hay thắng hơn, siêu xuất hơn, tức là thắng hơn, vượt trội hơn. Thường tu hành Phật pháp đủ trí huệ thông đạt chân lý của vũ trụ, nhân sinh tâm lý thanh tịnh, không còn phiền não, thể nghiệm được chân lý vĩnh hằng, gọi là xuất phiền não, gọi là xuất thế. Đó. Tức là diệt trừ được hết phiền não và không còn, tức là khi chứng được pháp thân. Cái vấn đề này thì nó hơi phức tạp, tức là khi mà chứng ngộ được pháp thân thì cái người đó gọi là người giác ngộ, tức là chứng nhận được cái chân ngã. Thế gọi là Phật tính, gọi là chân ngã, là thành Phật, là giác ngộ. Thì những người giác ngộ như vậy nó không còn bị vô thường pháp nó ảnh hưởng nữa. Cho nên khi mà người mà có thể bây giờ tạm thời mình có thể nói như vậy để cụ thể nhất và dễ hiểu, tức là mình có thể tập trung được bằng sự thiền định, mình thiền định được và mình khi nào cũng luôn luôn trụ ở trong từ bi, an trú trong từ bi, an trú trong trí tuệ, luôn luôn định, tức là luôn luôn an trú như vậy, tâm tính không còn thay đổi theo các pháp ở bên ngoài nữa, không có khởi tâm buồn ghét, vui vui buồn thương ghét để mà tạo tác ở bên theo bên ngoài nữa, mà khi nào cũng trụ ở trong cái từ bi và cái trí tuệ, và soi tỏ các pháp thế gian này. Cho nên tuy vẫn hành động như vậy, tuy vẫn hành động vẫn độ hay là không độ, nhưng mà nó đều không có dao động cái bản tâm. Tức là mình chỉ quán chiếu các pháp giống như là một cái tấm gương mà nó soi các pháp, tức là hình của ai hiện ra trước cái gương á thì hiện ra, nhưng mà khi người đó đi rồi á thì cái gương nó vẫn là cái gương, mà khi người đó hiện hình vô á thì tuy cái gương có hình nhưng mà cái gương vẫn không tăng, chứ không phải là như vậy cái gương nó tăng lên có một người. Mà vì vậy cái gương không tăng, không giảm, không bẩn, không dơ, như mình hay tụng bát nhã á, chẳng hạn một người ăn mặc dơ giấy đứng trước cái gương thì cái gương có phải dơ giấy lắm, nhưng cái gương không dơ. Nhưng cái người nó đi rồi, một người ăn mặc sạch sẽ, trang trọng hiện ở trước cái gương thì cái gương có vẻ sang trọng và sạch sẽ, nhưng cái gương cũng không có sang trọng, cho nên cái gương vốn bất cấu bất tịnh, và cái gương vốn tất tăng bất giảm. Bây giờ 10 người châu đầu vào soi gương thì trong gương hiện ra tới 10 người, mà không phải vì vậy cái gương là tăng, mà khi 10 người nó đi hết cái gương trở thành trống vắng, cái gương không phải vì vậy là giảm. Thế thì bản chất, tức là cái dụng của cái sự giác ngộ, tức là sự cứu độ chúng sinh, thì cái dụng đó cũng như cái sự soi của cái gương. Còn chân ngã nó giống như là cái gương. Cho nên mình mới lạ gì mà ngài Thần Tú mới làm bài kệ, nói là tâm như minh kính đài, thời thời thường phất thức, Phật sử nhà Trần An, là tâm mình như cái đài gương sáng, để cần phải lau chùi hàng ngày, đừng có để bụi nó bám vào, thì tâm này đừng để phiền não nhiễm ô, đại loại như vậy. Như bài kệ của ngài Thần Tú, đệ tử của ngài Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn á. Thế chính vì như thế đó thì mình hiểu rằng là pháp xuất thế gian đây, tức là pháp mà làm sao mình không còn chịu sự chi phối của những cái pháp vô thường đó. của những cái pháp mà không có ngã, vô ngã đó. Không có chủ thể như là thân tâm này của mình vậy. thân này của mình không sai bằng nó được, cho nên nó không có chủ thể. Tâm này của mình cũng sai bằng nó được. Vì vậy mà danh từ xuất thế gian hàm ý muốn chúng ta tu học Phật Pháp và vượt bực hơn nữa, khéo làm được bậc người hơn mọi người, từ phàm phu thành thánh nhân. Chứ đâu có ý nghĩa là xả bỏ thế gian này để chạy kiếm một thế giới nào khác. Nếu mà hiểu lầm ý nghĩa xuất thế gian của Phật Pháp, ắt hiểu lầm Phật giáo và chạy trốn hiện thật. Và vì vậy sự phê phán sẽ không có chính xác. Tức là mình cứ nghĩ là Phật Pháp là trốn cái sự hiện thật. Và đến cái thứ ba gọi là hết thảy đều không, nhất thiết sai không, mấy cái này tương đối toàn khó không. Thế thì bằng là đạo Phật hay nói tất cả đều không, cái này mình cũng hiểu một cách đại cương thôi. Thì theo ngài chủ trương hay theo Phật giáo nó đúng hơn, Phật giáo chủ trương sở dĩ nói tất cả đều không, đó là như hồi đấy tôi chứng minh rằng là thân này của mình là vô ngã, tâm lý của mình cũng vô ngã, không có ngã ở trong, tức là không có người làm chủ. Tại vì tất cả đều là nhân duyên hòa hợp mà thành, tất cả đều là nhân duyên hòa hợp mà thành. Cho nên chẳng hạn bây giờ tôi nói ví dụ vậy, chẳng hạn bây giờ cái nắp này do nhân duyên mà thành nó. Nhân duyên là sao? Cái nắp này thực sự có không? Thực sự nếu mà nhìn kỹ phân tích cái gì đâu là trong này là cái nắp đâu thì không có. Bởi vì cái này là cái ví dụ cái chóp của cái nắp, cái này là cái vành của cái nắp, cái này là cái mặt của cái nắp, cái này là mặt trong của cái nắp, nó ví dụ như vậy. Đó. Thế thì cái gì là cái nắp? Đó. Nó ví dụ như thế. Thế thì cái này nó sở dĩ mà gọi là cái nắp là bởi vì nó do nhân duyên thành tổ, nghĩa là cát, rồi tay thợ, rồi cái lò, rồi cái khuôn đúc lên thành. Thì tất cả những cái đó hợp lại với nhau tạo thành một cái hình dáng như vậy và có cách dựng. Tức là cách dùng là để đậy thế này. Và vì vậy nó được gọi tên là cái nắp, gọi cái tên nó thôi. Còn thực sự cái tên nó gọi đặt cho một số nhân duyên tạo thành. Cái tên nó là tên gọi của một số nhân duyên tạo thành. Chứ nó thực sự không có cái nắp, mà chỉ có một số nhân duyên đó. Xong mình đại loại mình đặt cái tên thì mình dễ gọi thôi. Mà mình gọi cái một số nhân duyên này gọi là nắp, và một số nhân duyên này gọi là ly. Đó. Thế thì thực sự không phải là cái nắp hay là cái ly là có, mà chỉ có nhân duyên mới có. Còn cái nắp, cái ly không có, mà chỉ có cái nhân duyên đó thôi. Chỉ có cái nhân duyên đó nó cấu tạo thành. Đó. Thế thì khi mà mình nói là cái nắp có, thế khi mình nói là cái nắp có, tức là khi mình đặt tên nhân duyên này, thì khi đó cái nắp nó phát sinh. Và khi cái nắp nó phát sinh như vậy đó, thì còn là sinh, thì cái nắp nó sẽ có diệt, chắc chắn. Nó sẽ có diệt. Thành ra cái nắp này từ nay trở đi nó có sinh diệt. Nhưng mà trên cái bản thể, tức là trên cái chính của nó thực sự không phải nắp, nó thực sự là nhân duyên không nào. Nhân duyên hợp thì có nó, nhân duyên hợp gọi là sinh, nhân duyên rã gọi là diệt. Còn cái nắp vốn dĩ không có sinh diệt, tại vì thực chất không có nó, chỉ có một số nhân duyên đó thôi. Cho nên khi cát là bản thể của cái nắp, cát được tạo thành cái nắp, cát không vì vậy mà sinh. Và khi cái nắp này diệt đi, cát không vì vậy mà diệt. Tức là bản thể thì vô sinh diệt, nhưng mà cái giả ngã, cái tên gọi thì có sinh diệt. Đại khái nó như vậy. Mà tất cả các pháp ở thế gian này không có pháp nào mà không phải là nhân duyên, không phải là không do nhân duyên hòa hợp, mà pháp nào cũng do nhân duyên hòa hợp mà nên. Và vì vậy không có cái danh đó, tức là không có cái nắp hay cái ấm, cái bình, cái tách, cái bàn, cái ghế, mà tất cả những đó chỉ là tên gọi của những nhân duyên hòa hợp đó. Thế thì cái tên đó, cái tên gọi của những nhân duyên hòa hợp đó được người ta gọi là ngã. Chẳng hạn như bây giờ mình đây nhân duyên hòa hợp đây và đặt tên là A thì mình sẽ nghĩ A là mình. Và từ khi A có thì A sẽ có sinh và A sẽ có diệt. Nhưng mà chắc chắn mình có một cái bản thể. Đó. Thế thì Đức Phật là cái người mà là chứng được cái pháp thân, nó gọi là bản thể. Pháp thân là chân ngã, là cái gì là ngã chân chính của mình. Tại Đức Phật cho rằng là tất cả thân tâm của mình cũng là nhân duyên hòa hợp thôi. Nhân duyên nó hòa hợp mà nó tạo nên. Đó. Thế vì vậy mà Đức Phật mới ca ngợi cái chân ngã, tức là cái pháp thân chân chính mà Đức Phật khi ra đời mới nói là thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Ngã đó là bản thể, chứ ngã đó không phải là cá nhân của Thái tử Tất Đạt Đa. Và nếu mình hiểu ngã đó là cá nhân của Thái tử Tất Đạt Đa thì Đức Phật trở thành kiêu ngạo. Mà Đức Phật và thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, tức là trên trời trên đất chỉ có cái bản ngã đó, cái chân ngã đó, cái thực ngã đó mới đáng tôn trọng, mới đáng tìm kiếm, mới đáng phải khám phá cho ra. Tại vì khi khám phá ra là giác ngộ, tức là không còn có vô thường pháp, tức là không còn bị thế gian pháp nữa, mà trở thành xuất thế gian. Là bởi vì nó siêu thắng hơn cái thế gian kia. Thế thì đại khái mà nói như vậy, cho nên đạo Phật với chủ trương nhất thiết sai không. Thì cái tính không của Phật pháp không phải là chúng ta có thể nói một buổi mà hiểu, mà cần cái chuyện nó phải học dài vô cùng và phải tu tập nữa thì mới có thể biết được. Nhưng mà không phải là nhất thiết hay không như mọi người nghĩ, tức là nhất thiết hay không đây là hư không, tức là mọi sự là hư không. Bởi vì nói như thế thì hóa ra là rơi vào ngoại đạo là chấp, có một phái gọi là chấp đoạn. Đoạn là khi chết là mất hẳn thành hư không hết. Thì Đức Phật phủ nhận và bác cái phái đó, bác cái phái mà cho là chết là mất hẳn. Cho nên khi sống này không có quả báo đâu mà sợ, tại vì ai chết là mất hẳn, cho nên cứ việc thích gì là cứ làm, không có quả báo, không có luân hồi. Nó gọi là phái chấp đoạn. Thì Đức Phật không chủ trương như vậy, nên Đức Phật cho hết thầy thân thác này kia gì của mình nhân duyên. Nếu bây giờ mình chỉ quan sát nhân duyên này nó hòa hợp, nó thành thì nó sinh, mà nhân duyên này nó khi nó hết hòa hợp, nó ly, nó phải diệt, thì cái sự sinh diệt nó là đương nhiên. Nhưng mà nếu mình khám phá được cái bản thể, cái chân ngã của mình, thì cái sinh diệt này không có ăn nhầm gì tới mình hết, cũng giống như cái sinh diệt của cái nắp này không ăn nhầm cái cát hết. Khi cái cát làm thành cái nắp, cái cát cũng không có sinh. Khi cái cát hủy, cái nắp để hủy diệt cái cát kia cũng không có giảm. Cho nên sự sinh diệt của cái nắp không ảnh hưởng gì đến sự sinh diệt của cát trong này, không ảnh hưởng gì hết. Thế thì đại loại nó nhất thiết tại không, hay là nói hết thảy đều không, nó có nghĩa là như vậy. Và rồi còn nhiều cái hiểu lầm khác mà tôi có thể nói thêm, mà tôi nghĩ rằng là cần phải nói thêm nữa, là chẳng hạn ngoài ra người Phật tử mình khi tu học lại có nhiều cái hiểu lầm như vậy nữa. Tức là hiểu lầm là về tịnh độ chẳng hạn cũng có hiểu lầm, về thiền tâm chẳng hạn cũng có hiểu lầm, nó ví dụ như vậy. Và tôi nghĩ rằng là cũng có thể, nhất là quý cụ ở đây thì đa số, và có lẽ tôi nghĩ đa số phần nhiều hay chia làm hai lớp, là lớp quý cụ có tuổi thì hay niệm Phật, hay tu tịnh độ, và lớp trẻ trẻ một chút ấy, thì hay thích học thiền, tu thiền, nó ví dụ như thế. Xong rồi hai bên có thể vì ngộ nhận mà công kích lẫn nhau, tức là phe thiền thì cho là tịnh độ là dành cho mấy cụ tu thôi, dành cho mấy người mà không có sức khỏe đó. Còn thiền mới là căn cơ thượng thừa. Và ngược lại có nhiều người tu theo tỉnh thì lại chê mấy người tu thiền đó, là tổng hòa nhập ma, ví dụ như thế. Thế thực sự thì đạo Phật thì muôn vàn pháp môn, là bởi vì Đức Phật có một cái mục đích rằng là độ tận chúng sinh. Mà khi độ tận chúng sinh thì không ai mà Ngài không độ. Mà chúng sinh thì đa tánh, đa căn cơ, đa dạng vô cùng, mỗi người thích một kiểu. Bây giờ hay tôi nói rằng là thích ăn cũng có người thích một món, thích mặc cũng có người thích một kiểu. Chẳng hạn như là khi giao tế cũng vậy, có người thích chẳng hạn chư tăng, có người thích chư tăng thì phải nghiêm, phải có vẻ oai nghi. Có người thích chư tăng là hết sức là bình dân hòa mình. Có người thì đụng với một thầy bình dân hòa mình như vậy á thì được cảm hóa và rất thích và gần gũi với Phật. Có người đụng với một vị thầy mà oai nghi, có vẻ dưới đức cách biệt thì mới thích và mới được cảm hóa, và cho là đó mới là ông tăng thiệt. Ông tăng nào mà hơi dẫm chút đó là ông tăng giả, nói như vậy. Nhưng mà ngược lại có những người nào mà gần thích cái khuynh hướng vui vẻ và bình dân thì cho là ôi chà, ví dụ ông tăng mà có vẻ oai nghi chiếm trễ nó mà phong kiến quá, tu mà phong kiến quá, tu mà hách quá đó. Thế thì làm thế nào họ cũng có thể phê bình được, nhưng mà mình người Phật tử mình nên tránh cái đó. Nếu mình hiểu rõ tại sao, tại khuynh hướng của mình là khác, không có khuynh hướng nào sai đâu. Tại vì đạo Phật độ tận chúng sinh, mà độ tận chúng sinh mà chúng sinh đa bệnh, cho nên Quan Thế Bồ Tát phải ứng hiện 36 ứng tùy hình để cứu độ chúng sinh. Người nào đáng hiện thân nữ để cứu thì Ngài hiện thân nữ, đáng hiện thân nam Ngài hiện thân nam, đáng hiện thân tỳ kheo Ngài hiện thân tỳ kheo, như là chúng ta tụng phổ môn phẩm á thì chúng ta đã thấy rồi. Như vậy Quan Thế Bồ Tát phải thị hiện tới 36 thân để độ chúng sinh. Và tại sao Ngài không hiện một thân bạch y thôi để độ, mà Ngài phải hiện nhiều thân như vậy? Có hiện thân quỷ nữa, hiện dược xoa la sát nữa để độ chúng sinh. Thế thì như thế mình biết rằng là hôm nay cái căn tánh của mình là hợp với cái thuốc như vậy, Đó. Cho nên thuốc đó tốt đối với mình, nhưng mà cái bệnh của người kia thì cần cái thuốc nọ. Vì vậy mình vẫn tôn trọng cái thuốc kia. Bao giờ mình bệnh giống người kia mình sẽ sử dụng cái thuốc nọ, chứ không phải là mình uống cái thuốc nào thuốc đó là nhất mà mọi thứ thuốc khác là cần phải đả phá và vứt đi. Nếu như vậy mình làm nghèo Phật pháp, và nếu như vậy mình trở thành cơ chấp khó chịu. Đó, cơ chấp và khó chịu và chuyên môn gây đấu tranh và gây tranh cãi. Đó. Và mình cần phải tôn trọng hết. Chẳng hạn bây giờ mình thích một thầy nghiêm thì cái thầy dưỡng mình vẫn tôn trọng, mình nói là thầy đó thấy vui như vậy, thế mới độ được những cái người mà người ta bình dân cũng như là Di Lặc gì đó, mới độ được nhiều cái người trong cái giới người ta thích như vậy, người ta thích vui vẻ. Và cũng có thầy thật là hoài nghi để độ những người người ta thích, thích hình thức hoài nghi. Thế thì mình khi mình hiểu như vậy thì mình có chạm với thầy nào không đúng cái tình cảm của mình cũng không bị bắn, mình cũng không bị bắn, mình vẫn cung kính. Nhưng mà cái nào có nhân duyên thì gần gũi, cái nào không có nhân duyên thì thôi, thì kính gì viễn chi chứ không có hủy bán. Thế thì đó là về cách mà mình gặp gỡ. Còn về nói về tu về tịnh độ đi, thì chẳng hạn thì cũng có nhiều người, rất nhiều người ngộ nhận rồi cho rằng là tịnh độ cũng giống như thiên đường mà thôi, giống hệt thiên đường à. Thì thay vì mình cầu Chúa thì mình về thiên đường, thì mình cầu Phật mình về tịnh độ, cho đúng hệt nhau. Nhưng không phải, không phải tí nào hết, mà khác xa. Khác là khác điểm nào? Đây tôi có thể so sánh cái tịnh độ với cái thiên đường để cho chúng ta hiểu. Và khi chúng ta hiểu mình mới thấy Phật pháp là hay hơn. Khi thiên đường đó là mình chỉ có cứ tôn vinh Thượng Đế, chấp nhận những sự dạy dỗ của Thượng Đế, chấp nhận Thượng Đế là bậc sáng tạo, bậc chủ thể, và đừng có cãi lại Thượng Đế bất cứ việc gì, thì mình sẽ được lên thiên đường. Nói ví dụ như thế, làm gì? Và khi mình lên thiên đường thì như thế nào? Mình được sự che chở của Thượng Đế, được sự che chở, mình phải tích cái chữ che chở, tức là Thượng Đế che chở cho mình được bình an, xong, bình an vĩnh cửu, xong. Nhưng Phật giáo tịnh độ không phải như vậy. Và hai nữa, thế giới thiên đường là một thế giới vĩnh cửu, vĩnh cửu, vĩnh hằng. Còn thế giới tịnh độ khác, thế giới tịnh độ không phải là vĩnh cửu, là một thế giới nhất thời, thế giới như thế giới Ta Bà này đó. Thế giới do chư Phật từ bi mà thiết lập. Mà chỗ đó mình khi cầu về không phải để Đức Phật che chở, không để che chở, mà cầu về tịnh độ là để tu học Phật pháp khác. Mình về tịnh độ cũng giống như mình đi du học vậy, cũng giống như là mình ở nhà, hôm nay ở đây có giảng và mình bỏ nhà mình chạy đến đây để mình nghe giảng. Tình về tịnh độ nó cũng hệ tinh thần như vậy thôi. Tức mình bỏ thế giới Ta Bà này mà mình đến thế giới của Đức Phật Di Lặc, Di Đà, để mình nghe thuyết pháp, để mình học Phật pháp. Cho nên khi người cầu sinh về tịnh độ, người đó phải phát thệ nguyện là ngã kim chính niệm vì Bồ Đề Đạo cầu sinh tịnh độ. Nghĩa là con nay chính niệm vì thành Bồ Đề Đạo, tức là thành giác ngộ mà mới cầu sinh tịnh độ. Thế thì khi mình cầu sinh tịnh độ như vậy, đó là để mình học Phật pháp và để giác ngộ cho bản thân mình, giác ngộ cho bản thân mình để giác ngộ cho mọi kẻ. Cho nên khi mà người về tịnh độ mà chứng được vô sinh pháp nhẫn rồi, người đó có khả năng hoàn nhập Ta Bà, tức có thể khả năng tùy theo nguyện lực trở về thế gian này để cứu độ chúng sinh, khác với lên thiên đường. Lên thiên đường là chết cứng ở trên thiên đường mà chỉ được sự che chở Thượng Đế thôi, mình không có quyền hạn đi đâu hết ạ. Đó. Và mình cũng không có cứu độ được ai hết ạ, mình chịu thua. Nhưng mà trên cái thế giới tịnh độ thì nó khác ở cái điểm như vậy, nó khác cái điểm là mình về đó. Thế vậy có người như vậy thì mình thấy rõ rằng là tịnh độ và thiên đường khác nhau về cái ý nghĩa cầu sinh. Một cái cầu sinh lên thiên đường là hơi ích kỷ, là chỉ nghĩ cho bản thân mình thôi. Một cái cầu sinh tịnh độ là vì nghĩ độ chúng sinh mới cầu sinh tịnh độ. Cho nên một cái đó là vì thiên hạ mà cầu sinh tịnh độ, một cái là vì mình mà cầu thiên đường, một cái vì thiên hạ mà cầu tịnh độ. Hai cái khác nhau. Mà rồi hai nữa, tôi nói thế giới kia là thế giới vĩnh cửu, mà mình sống dưới sự che chở của một người vĩnh cửu thì cái sự che chở đó kể cũng sợ lắm, lỡ lại phạm một cái tội gì lại bị đày đọa xuống trần gian lại nữa thì khổ thân lắm đó. Còn ở đằng kia nơi Đức Phật thì Đức Phật trưởng thành và thành tựu là mình giác ngộ rồi, cho nên mình không sợ cái chuyện mà ai đày đọa mình được nữa hết á. Nên nó khác nhau. Rồi thế mình hiểu là thiên đường và tịnh độ khác, cầu sinh thiên đường khác, cầu sinh tịnh độ khác. Ý nghĩa cầu sinh tịnh độ nó cao cả hơn nhiều, nó thắng. Đó. Rồi bây giờ lại có một cái khác nữa để đặt về vấn đề đó, tức là vấn đề rằng trước nhất mình thấy là thiên đường không giống tịnh độ rồi, cái thứ hai là để cho mình thấy là tại sao có tịnh độ. Đó. Mà tịnh độ chỉ là một thế giới do chư Phật từ bi thiết lập, chứ không phải một thế giới vĩnh cửu như thiên đường. Đó. Là Đức Phật thiết lập tịnh độ là tại sao, mà tịnh độ tại sao cần có. Thì quý cụ khi mà hiểu như vậy thì quý cụ sẽ yên tâm mà tu tịnh độ thôi, không phải lo điều gì nữa hết, không còn nghi ngờ điều gì nữa hết. Nghĩa là chẳng hạn Đức Phật khi muốn độ chúng sinh á, thì phải có hai yếu tố để độ, đó là môi trường gọi là thế giới đó, và chúng sinh. Muốn độ chúng sinh thì phải có chúng sinh và phải có thế giới. Cái môi trường nó thuận tiện, nó phù hợp cho chuyện độ chúng sinh. Nói một cách cụ thể, cái chùa của chúng ta là một cái tiểu tịnh độ, là khi mà chư tăng hoằng hóa Phật pháp á, và muốn độ chúng sinh á, thì chư tăng phải nghĩ tới chuyện lập chùa. Tại vì lập chùa là môi trường để độ sinh. Tại vì nếu không lập chùa á, mà cứ đến từng nhà một người Phật tử một để mà giảng đạo hay mà độ thì không làm được chuyện đó. Mà khi mình ngồi ở nhà, mình nghe nó cũng không có vào được bằng mình ở chùa. Mà khi mình ngồi ở nhà mình tu cũng không vào được bằng là mình ở chùa mình tu. Tại vì chùa nó được trang nghiêm bởi giới luật, nó được trang nghiêm bởi trí tuệ và từ bi của những vị tăng ở đó, và nó được trang nghiêm thứ nhất trước tiên bằng giới đức của những vị tu hay của tất cả mọi người đến đây. Mình trang nghiêm đạo tràng nó bằng những áo dài, áo tràng sâu chuỗi, mình làm cho cái không khí của chánh điện nó trang nghiêm lên thêm. Và khi trang nghiêm như vậy thì tự nhiên cái tâm tu của người ta nó nảy nở, nó nảy sinh. Và khi mà muốn độ một người nào thì mình cần phải chọn lựa cái môi trường đó không dễ cho người đó sa ngã. Nói ví dụ như mẹ Mạnh Tử vậy, mẹ Mạnh Tử khi dạy con, bà ta đã chọn cái trường sở cho Mạnh Tử. Khi đầu tiên dọn nhà đến ở gần cái nhà làm đồ tể thì ông Mạnh Tử hồi bây giờ còn bé thơ lắm, ông cả ngày ông chơi trò bán thịt heo. Bà mẹ sợ quá mà mẹ nghĩ vào điều này, thằng con mình lớn lên chỉ bán thịt heo, mới dọn nhà và đưa Mạnh Tử đến làng khác. Và khi qua làng khác thì vô phúc ở gần nhà làm đám ma, và Mạnh Tử cả ngày chơi trò chôn đám ma, chôn cất bình đám. Và bà mẹ bảo chết rồi không được, như vậy thằng con mình lớn lên sẽ làm nghề đám ma chôn thiên hạ thôi. Và một lần thứ ba nữa bà ta dọn nhà, dù là nghèo khổ vất vả, bà ta dọn lần này kinh nghiệm hai lần trước, bà ta dọn đến gần ngôi trường học, và kết quả Mạnh Tử trở thành thánh nhân vì ở gần trường học. Như vậy cái chọn lựa môi trường để tu nó quan trọng ghê lắm. Cho nên khi mình tụng kinh cũng vậy, mình thể nào mà đem kinh kệ chung ngõ xuống bếp vừa một tay cuối cà ri một tay tụng kinh được không? Được đó. Và làm như vậy tâm mình nó không có thanh tịnh, mà tâm tụng nó không vô. Cho nên mình cũng phải chọn lựa trong phòng chỗ nào là kín đáo, yên ổn, trang nghiêm nhất. Mình thiết lập bàn thờ, mình trang nghiêm bằng hoa quả, mình ngồi mình tụng thì nó mới yên được. Cho nên môi trường không thể thiếu trong vấn đề độ sinh và tu tập, không thể thiếu, không thể thiếu được. Chính vì vậy ngay chính Đức Phật ngài cũng bỏ cung thành ra đi, ngài cũng đến Bồ Đề đạo tràng để mà tu tập như thường đó. Thế thì mình thấy ngài cũng phải chọn lựa cái nơi trú. Thế vì vậy chư tăng ở đây thiết lập trang nghiêm như vậy, kinh sách đầy đủ, ví dụ như vậy, trang nghiêm bằng giới luật, bằng từ bi trí tuệ để cho mình dễ tu. Và mình muốn tu như vậy thì mình phải từ nhà mình đến đây để gặp ở nơi này gọi là cái đạo tràng để mình tu. Thế thì Đức Phật thiết lập tịnh độ cũng vậy, chư tăng mà vì muốn độ sinh còn thiết lập đạo tràng tức là chủ triền, huống hồ là chư Phật làm sao có tư tưởng độ sinh. Cho nên chư Phật nào cũng có tịnh độ hết, chứ không phải chỉ một mình Đức Phật Di Đà là có tịnh độ đâu, mà Đức Phật nào cũng có tịnh độ, kể cả Đức Phật Thích Ca Mâu Ni này của chúng ta, ngài cũng có một tịnh độ của ngài. Thế thì mình thấy rõ ràng là chư Phật nào cũng thiết lập tịnh độ, đó là một hoàn cảnh tu dễ dàng thích hợp cho chúng ta để chúng ta khó bị sa ngã bởi các ác pháp. Bởi vậy cho nên cái vấn đề quan trọng là chọn lựa môi trường, thiết lập môi trường. Chính vì như thế mà chúng ta thấy rằng là dù cho một vị nào đi chăng nữa có thể bắt tịnh độ tâm và cho là tịnh độ là một thế giới viễn vông, nhưng mà nếu mình để ý mình thấy người đó cũng rơi vào tư tưởng của tịnh độ, là vẫn thiết lập đạo tràng, vẫn trang nghiêm tịnh độ, vẫn phải trang nghiêm đạo tràng mới độ sinh được. Không một đạo sư nào trên đời này không cần đạo tràng mà độ sinh được, không được. Mà bắt buộc phải trang nghiêm đạo tràng, bắt buộc phải thiết lập đạo tràng, trang nghiêm cảnh giới đó là tịnh độ. Tịnh độ có ý nghĩa như vậy, tịnh độ khi được chư Phật thiết lập để mà độ sinh nó có ý nghĩa như vậy. Thì như vậy cái chùa này không phải là cứu cánh của mình đâu, mà chùa này chỉ là môi trường cho mình tu tập. Chính vì vậy tịnh độ không phải là một thế giới vĩnh hằng như thiên đường, mà tịnh độ nó được thiết lập cũng giống như chư tăng thiết lập ngôi chùa, mà mình mượn ngôi chùa để tu tập giải thoát. Thì kia mình mượn tịnh độ để mà có cái môi trường tu tập giải thoát. Và mình thấy rằng bất kể tông phái nào cũng đều cần có đạo, cần có đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh mới độ sinh được. Mà khi cái tư tưởng mà thiết lập đạo tràng trang nghiêm và thanh tịnh đó chính là từ cái tịnh độ này mà nó phát sinh ra. Và chỉ có tư tưởng độ sinh thì mới cần tới đạo tràng thôi, mới cần đến đến thiết lập cái đạo tràng để làm cái môi trường cho chúng ta tu học. Vì như thế mà mình thấy rằng là tịnh độ rất cần có, chứ không phải là không cần có. Và mình thấy rằng là đó, nếu chẳng hạn bây giờ mình có thể lập luận rằng là mình ngồi ngay chỗ nào đó mình thành Phật, cái đó khó lắm. Cái đó có lẽ rằng là bao nhiêu đời mới có một hai người thôi, mà Đức Phật cũng phải chọn, chứ không phải là Đức Phật cũng làm lại đâu đó. Mà thói thường mình thấy rằng là vẫn cần đó, vẫn cần phải có một vị thầy hướng dẫn và một đạo tràng phù hợp cho mình tu. Cho nên dù bây giờ người nào mà có quảng cáo với mình bằng là tức khắc khai ngộ, tức là làm cho mình khai ngộ ngay chăng nữa cũng không tức khắc được, bảo đảm như vậy đó. Và vẫn cần phải có đạo tràng, và vẫn cần phải có cái người đó, chứ không có thể nào mà rằng là không cần đạo tràng mà không cần có vị thầy đó mà tự động giác ngộ. Cho nên cái chuyện mà cần có Đức Phật A Di Đà, cần có cái thế giới thanh tịnh như vậy là cái chuyện mình thấy hiển nhiên trước mắt của mình. Phải cần có, và phải cần có cái vị thầy nó hướng dẫn, chứ không thể nào mà không cần gì cả. Mình bây giờ không có một vị nào dù là thượng đế đến từng nhà, mình cần tu học, mình cần tu tập thiện pháp, mình cần thay tâm đổi tính, cứ việc đến cái rồi điểm huyệt hay là truyền tâm ấn gì đó cho mình, thế là mình giác ngộ hết chân rồi đâu. Không được, nếu mình không tu mình không thể nào khai ngộ được. Cho nên An Nan khóc lóc với Đức Phật và mà nói rằng là con không hiểu, cho nên cứ nghĩ là chỉ theo hầu Như Lai, rồi mai đây Như Lai nghĩ tình anh em mà đem con lên Niết Bàn, chứ nào dè đâu rằng là không tu thì cách gì lên Niết Bàn được. Đó. Mình không chuyển tâm thức của mình, làm thế nào mình cảm nhận được cái thế giới kia. Tôi có thể chẳng hạn lấy cái câu chuyện của con chim, chẳng hạn mình cũng thấy nó là một cái ví dụ cụ thể. Con chim mà nuôi trong lồng, khi thả nó ra, nó quen ăn kê, nó quen uống nước chai. Bây giờ thả nó ra, nó bắt phải bắt sâu lấy, nó chịu không nổi, nó bay trở về cái lồng. Cho nên cho tự do, nó cũng bay trở về cái lồng. Nó ví dụ như vậy, đó là tâm thức của nó chưa cảm nhận được vấn đề tự do. Hay là bây giờ nói thẳng là không phải là thể chế dân chủ này ở tại xứ nước Mỹ này hay ho như vậy, tại sao cả thế giới bắt trước. Nhưng có nhiều dân tộc họ muốn dân chủ không xong và họ cảm thấy hạnh phúc. Bài học cho chúng ta thấy là những nước theo cộng sản ở bên Đông Âu, rốt cuộc họ không thích dân chủ, tại vì họ phải tự lo, mà họ quen rồi, mấy chục năm nay được nhà nước và đảng lo rồi, dù là cái mức sống tối thiểu nhưng mà họ cam tâm như vậy. Bây giờ bảo họ tự lo, họ lo không được. Đó là những cái bài học cho chúng ta thấy những cái thể chế đó. Cho nên nếu tâm thức của mình không chuyển thì mình không nhận được cái cảnh giới đó, cũng như tâm thức của mình không hướng đến chuyện học đạo, không hướng đến chuyện trang nghiêm và lễ độ, thì mình đến cái đạo tràng thì mình chán ghê, mình chán gớm. Mà nếu tâm thức của mình không chuyển, tức là mình thích trang nghiêm như vậy mà cho mình đến những cái chốn ăn chơi trụy lạc, mình chán ghê lắm, mình thấy có cái gì đâu mà mình thấy nản nữa. Thế thì bắt buộc cái tâm thức mình phải chuyển. Và rồi chẳng hạn nãy giờ là tôi nói tịnh độ, và rồi chẳng hạn bước qua cái phương diện của thiền tông chẳng hạn, nhiều người lại hiểu lầm như vậy và cho rằng là mình cứ ngồi thiền là mình là thiền tông. Đó là một sự hiểu lầm. Bởi vì tôi xin lặp lại, ngồi thiền đó tông phái nào cũng ngồi cả, tịnh độ cũng ngồi thiền, tiểu thừa cũng ngồi thiền, đại thừa ngồi thiền, Hoa Nghiêm tông ngồi thiền, Pháp Hoa tông ngồi thiền, tông nào cũng ngồi thiền cả. Cho nên ngồi thiền chưa hẳn là thiền tông. Trong đạo Phật nói thiền là ngũ thừa cộng pháp, tức là cộng pháp của cả năm thừa, thậm chí đến ngoại đạo cũng có thiền nữa. Cho nên Ấn Độ giáo cũng có thiền trước Phật giáo, Phật giáo chỉ là một cách chuyển đổi cái thiền của Ấn Độ giáo thành một cái thứ thiền viên mãn thì gọi là thiền của Phật giáo. hay là thiền mà đi song song với giới, tức là với trí tuệ, sự giải thoát. Đó. Rồi bên Trung Hoa đạo lão họ cũng có thiền nữa, họ cũng có ngồi than thiền nữa. Cho nên ngồi thiền chưa hẳn là thiền tông, nói ngay chưa hẳn là Phật giáo, chứ đừng nói rằng là thiền tông. Đó. Tại vì ngũ thừa đều có thiền hết. Thế thì thiền của Phật giáo nó chỉ khác ở một cái điểm đằng sau. Thiền của Phật giáo nó chỉ khác ở một điểm rằng là nó có giới. Tại vì đạo Phật lấy giải thoát, lấy chuyện độ sinh làm căn bản, cho nên trí tuệ và tử vi là chuyện độ sinh. Vì vậy phải cần có giới. Khi mà dùng giới đức làm nền tảng của sự tu tập thiền định đó, thì cái thiền định đó là thiền định của giới. Mà thiền định của giới là thiền mà lợi người và lợi mình. Còn thiền của phi giới là thiền của ma vương đó, thì thiền đó rằng là lợi cho mình mà hại cho người. Cho nên kẻ khác họ cũng có thể dùng sức thiền định, họ tập trung tư tưởng để họ nghĩ ra cách lường gạt mình. Họ cũng dùng cái thiền định để họ gạt mình. Như vậy thiền định của Phật Pháp căn bản là nằm trên giới. Tức là cái sự tập trung nào để suy nghĩ cái điều hay lẽ phải cho mọi người được ích lợi và cho mình được ích lợi, thì thiền đó gọi là thiền của Đức Phật. Tức là thiền mà căn bản là trên giới, đặt nền tảng là giới đức. Thế thì mình hiểu như vậy đấy. Có nhiều người ngộ nhận vô cùng là cứ nghĩ rằng là chỉ có thiền tông mới ngồi thiền, đó là không phải. Mà tịnh độ cũng ngồi thiền, tại vì trong kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật có 16 phép quán, tức là 16 phép tham thiền và quán sát các hình ảnh, chẳng hạn như quán Phật, quán mặt trời lặn, quán hoa sen, thì tất cả những cái quán đó không phải là tu thiền còn là gì nữa. Và rồi nếu mà mình nghĩ kỹ thì thiền tịnh không thể thiếu, tức là thiền là một cái phương tiện để tu tập và để đạt đến thiền định và trí tuệ. Điều đó tất nhiên, cho nên tông phái nào cũng phải dùng tới thiền, tức là đều phải tu thiền. Nhưng tịnh là cứu cánh, là tu thiền để sao cho thanh tịnh thân tâm. Còn các tông khác hay là ngoài Phật giáo ra của ngoại đạo thì họ tu thiền không để cho thân tâm thanh tịnh, mà họ tu thiền là để cho, một là họ trường sinh như đạo lão, hai là họ có thần thông như là những cái phái của bên Ấn Độ giáo, ba là để cho họ có một cái phước báo gì đó trong đời sau. Nó ví dụ như thế. Nhưng chỉ có đạo Phật duy nhất là dùng thiền, không dùng thiền công việc mưu tìm phước báo, không dùng thiền vào phương tiện là đạt thần thông, không dùng thiền vào phương tiện là mưu lợi cho mình, mà chỉ dùng thiền để thanh tịnh thân tâm, để làm cho thân tâm mình thanh tịnh và an lạc. Cho nên tịnh là cứu cánh nhắm đến, thiền là phương tiện, và cứu cánh và phương tiện không thể rời nhau. Và chính vì như thế cho nên ở đây có lẽ tôi không có nhiều thì giờ để diễn tả nhiều hơn, nhưng mà đại khái như vậy để cho chúng ta hiểu, mà mình biết rằng là khi mình hiểu rõ như vậy thì mình không chê thiền, mình cũng chẳng chê tịnh, mà mình có nhân duyên với cái nào á thì mình phát khởi cái đó, mình phát khởi tu học. Và rồi lại thêm một vấn đề là trong thiền có nhiều người ngộ nhận vô cùng là nghĩ vậy. Nói đến vấn đề chẳng hạn như họ nghe những danh từ trong thiền như là trong tịnh họ ngộ nhận, trong thiền họ ngộ nhận, mà ngộ nhận về cái chẳng hạn như nói truyền tâm ấn đi, nó ví dụ như thế. Thế thì không hẳn rằng là cái danh từ truyền tâm ấn trong nhà thiền nó là cái gì. Trong nhà thiền nó chỉ là như thế này, gọi là truyền tâm ấn, tức là bao giờ người đệ tử với ông thầy hai người đó tâm tương ưng, có nghĩa là cái kiến giải và cái sự hiểu biết của người học trò nó không khác ông thầy nữa. Tức là một, như Đức Phật nói rằng là ta ra đời là để khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật chi kiến, tức là khai mở mở bày làm cho chúng sinh có chi kiến hệt như ta. Thì một vị thầy thiền sư cũng phải, vì nó làm cho người đệ tử của mình có cái chi kiến hệt như vậy, mà có cái chi kiến hệt như vậy là bằng sự tu tập của chính người đệ tử, chứ không phải bằng sự truyền pháp màu. Thế thì có nhiều người ngộ nhận cho nên cho rằng là giống như trong chuyện trường đọc vậy đó, mà ông thầy tu được 50 năm công lực và bây giờ truyền vô lưng các anh đệ tử cái 10 năm công lực, mà anh đệ tử kia không cần học võ thì tự nhiên có ngay 10 năm công lực ở trong mình. Thì cái đó là người ta hiểu lầm, người ta nghĩ là chẳng hạn thầy mình tu có trí huệ ghê lắm rồi, mình chỉ việc vô rồi vò đầu mình cái truyền cho mình 5 năm trí tuệ, 5 năm tu tập không truyền được. Mình tin mình đưa đầu cho mình bất cứ một đạo sư nào vò coi xong rồi mình có tăng thêm tí trí tuệ không, mình đâu nó cũng hoàn đó à, đâu nó cũng hoàn đó thôi. Cho nên cái truyền tâm ấn đó chỉ là cái mà là khi tâm tâm nó kết hợp và tương ưng, thì khi mình nói gì đó, mình trình bày kiến giải của mình, thì vị thầy nó như thế, tức là tâm ấn tâm rồi, tức là hứa khẳng cho mình rồi. Như vậy gọi là tâm tâm tương ưng, tức là truyền tâm ấn đấy, chứ không phải rằng là mình đặc biệt phàm phu không cần tu tập gì hết á, rồi cứ vào mà làm. Mà nếu làm như vậy thì Đức Phật và chư tổ làm lâu rồi. đã làm lâu rồi để cho mọi người đều giác ngộ. Thế còn rất nhiều cái ngộ nhận nữa, nhưng mà có lẽ mình có thể để đến một cái dịp sau nào khác. Tại vì bây giờ tôi thấy đồng hồ đã đến giờ rồi, mà quý Phật tử thì tương đối cũng là phải ngồi từ sáng, từ 10 giờ sáng mà cho đến bây giờ, nói theo giờ, nói theo Âu Châu là từ 10 giờ sáng cho đến 15 giờ rưỡi, tức là 5 tiếng rưỡi đồng hồ mà ngồi chờ đó, thì cũng mệt mỏi vô cùng. Và phải nói rằng là cái tinh thần của quý Phật tử ở đây cũng giống như rằng là ở trên San Jose vừa rồi chùa Đức Viên ấy, làm tôi hết sức là bội phục. Tôi hết sức là bội phục với cái tinh thần nghe pháp. Nhất là tôi thấy ở đây là nhiều cụ nữa, chứ không phải là toàn là trẻ thôi đâu. Nhiều cụ thôi mà ngồi được nguyên một cái buổi sáng từ 10 giờ cho đến 10 giờ sáng cho đến 15 giờ rưỡi mà quý cụ đâu có được nghỉ ngơi gì đâu. Tôi đâu có thấy có cái chỗ nào để nghỉ ngơi. May mà có mấy cái dây ghế. Hồi nãy tôi có nói với lại quý vị ở đây, tôi bảo là chùa mình may mắn là có mấy cái dây ghế của nhà thờ để lại, cho nên quý cụ nhờ vậy có thể ngồi được lâu mà không có mỏi lưng, không có đau lưng. Nhưng mà tuy như thế mà ngồi như vậy thì cũng là cả một cái sự rằng là phi thường. Và tôi nghĩ rằng là cái tinh thần nghe đạo này nó là chắc chắn là quý cụ với lại quý bác và tất cả quý Phật tử ở đây chắc chắn rằng là không có thiếu nhân duyên đối với Phật pháp. Và chắc chắn là đã có nhân duyên Phật pháp rồi á thì không bao giờ mà xa lìa Phật pháp, xa lìa chính pháp hay là xa lìa thiện hữu tri thức được. Vì vậy mà tôi nghĩ rằng tuy rằng là có thể thời gian giảng không có nhiều nhặng nhưng mà cũng đủ rồi, bởi vì nó còn có nhân duyên trong tương lai nữa, tôi nghĩ như thế. Đó. Và tôi tin như vậy nữa, tôi tin rằng là khi mà có nhân duyên với nhau thì tự nhiên gặp gỡ. Và khi có nhân duyên gặp gỡ như vậy thì mình thấy rằng là có nhân duyên gặp gỡ thì mình vượt qua nhiều cái chướng ngại lắm để mà mình đi được đến chùa. Thì như vậy nếu mình có cái nhân duyên trong đạo mà mạnh á, mình tăng nhân duyên trong đạo cho thực mạnh bằng cách tu tập của mình, tu bát quan trai giới, tu thiền, niệm Phật, tụng kinh. Khi mình tu tập, mình gieo những cái thân duyên, cận duyên và tăng thượng duyên như vậy đối với Phật pháp thì không có ma chướng nào cản được mình hết. Cũng giống như khi đã có nhân duyên nhau đây thì những việc gia đình, những việc xã hội, chợ búa, gia đình, con cái gì nó không cản trở được cái chuyện mà mình đến được đây, hiện diện ở đây. Thì cái kiểu vậy, nếu mà mình tu tăng tự duyên với Phật pháp thì tự nhiên ma chướng nó không có cản ngăn mình được. Và sẽ lại tái ngộ, tôi tin như vậy. Nhưng như năm ngoái mà tôi đến đây một lần rất là bất thình lình, cho nên không có được chu đáo như ngày hôm nay. Loan báo rất là nhanh mà lại đến ngày thường. Nhưng mà tôi cũng thấy rằng là tôi cũng rất khâm phục cái tinh thần mà nghe đạo, nghe pháp của Phật tử chủ Hùng Tích. Còn hôm nay tương đối rằng là còn được chuẩn bị chu đáo hơn, mà lại có dịp may là vào ngày cuối tuần, cho nên mới tương đối là đông đủ. Và quý cụ, quý bác đã phải ngồi lâu như thế. Và trước khi dứt lời thì tôi xin cầu nguyện Hồng Ngân Tam Bảo, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đức Quan Thế Âm Bồ Tát từ bi gia hộ cho trước tiên là toàn thể quý thầy chủ Hương Tích, ban trị sự cùng quý cụ, quý bác và các anh chị em Phật tử cùng với thân bằng quyến thuộc luôn luôn được thân tâm thường an lạc và có tấm nhân duyên với Phật pháp. Và xin hồi hướng công đức có được ngày hôm nay đến cho cha mẹ trong nhiều đời nhiều kiếp được siêu sinh lạc quốc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Đại đức chủ trì nên có vài lời cảm tạ.
sư Cầm Ni Phật. Thích Phật chư thượng tọa, trong chư hoàng pháp khắp nơi trên thế giới, các ngài đã quan niệm quang lâm về chùa Hương Tích theo lời mời của toàn thể chư tăng, quý vị tham quan chư sự, cũng như tất cả quý phật tử. Các ngài đã thông ngại đường xa xôi xôi từ khắp nơi, không ngại thời gian khó nhọc, mang tinh thần Phật học truyền đạt đến tất cả chúng ta cũng như quý vị. Cho nên đạo Phật thẩm thâm vi diệu pháp, trong cái tinh thần vô lượng vô biên, với công đức này chúng tôi nguyện hồng ân tam bảo thường gia hộ chư thượng tọa thân và tâm luôn an lạc và tinh tấn, đại diện Phật Đà đem giáo pháp truyền khắp nơi cho toàn thể Phật tử, vì thanh nhân duyên nhận định thông nhập, để mỗi ngày mỗi tiếng mỗi ngày là những đóa hoa trong vườn hoa Phật pháp được rộ nở. Công đức này thật vô lượng và vô biên. Lần nữa chúng tôi xin đại diện thu văn tổ chức chùa Hương Tích trân trọng cảm tạ tri ân quý thượng tọa quan lâm về đạo tràng Hương Tích. Bài giờ tất cả quý Phật tử trong ngày hôm nay, trong hai thờ xuất phát thật là vô lượng vô biên, cũng như chúng tôi cầu chúc cho tất cả quý Phật tử dũng mãnh tinh tấn trên con đường tu học để gieo nhân lành cho mình trong hậu lai. Đó là cái tư lương cho người hành giả trên bước đường tu và học Phật. Nam mô Công Đức Quan Bồ Tát Ma Ha.
Và chúng tôi cũng xin trân trọng quý vị cùng đồng tòa, chúng ta sẽ đứng lên để hồi hướng công đức.
Phụ